Ba cách người cao tuổi và người trẻ tuổi tôn trọng lẫn nhau, viết bởi tiến sĩ Julie Barrier, Lộc Trầm lược dịch. Bác sĩ của tôi là người khởi đầu. Biểu đồ y tế không nói dối. Ông ấy biết tôi bao nhiêu tuổi. Tôi đã thử tất cả các thủ thuật, chỉnh sửa Photoshop, che cổ và mặc quần áo trẻ trung hơn. Nhưng thật sự mà nói, tôi đã già rồi, không hẳn là già lắm, chỉ mới sồn sồn thôi. Tuổi già không mời cũng đến, nó làm rạn da của tôi và mọi người đối xử khác với tôi vì nó. Tất cả chúng ta đều có những thách thức riêng tư. Vậy tại sao chúng ta không đối xử với nhau cách dịu dàng, dễ chịu hơn? Một chút hiểu biết sẽ giúp ích rất nhiều. Với ý nghĩ đó trong lòng, đây là ba cách mà những con gà xuân có thể yêu người già và ba cách những người cao tuổi nên yêu những người trẻ tuổi hơn. Đối với những người vẫn còn trẻ, trái tim già nua của tôi mong muốn rằng các bạn sẽ, thứ nhất, hãy cứ tiếp tục yêu tôi. Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ vẫn quan tâm đến tôi, cho dù làn da tôi đã trở nên nhăn nheo và xám xịt, có thể béo và lùn nữa. Chúa vẫn yêu tôi, dù tôi già hay trẻ, mụn cóc và mọi thứ. Tôi sợ bị từ chối hoặc bị lãng quên lắm. Ngài hứa, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Jeremy đoạn 31 câu 3. Thứ hai, hãy kính cẩn lắng nghe. Tôi thông minh hơn. Một đôi khi, tôi có thể dạy các bạn rất nhiều. Không ai quan tâm liệu tôi có lấy được bằng tiến sĩ hay không. Sở thuế vụ chỉ muốn biết liệu tôi có nộp thuế đúng kỳ hạn hay không. Lý do người lớn tuổi muốn chia sẻ những gì họ đã học được là vì họ muốn giúp bạn đỡ đau buồn khi mắc phải những sai lầm ngu ngốc mà họ đã trải qua khi còn trẻ. Chúng tôi thực sự đã và đang ở rất gần đây. Chúng tôi biết những gì ở phía bên kia của ngọn đồi, bởi vì chúng tôi đang ở trên ngọn đồi. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 15 đến câu 16. Ý nghĩa cơ bản của vòng tròn trong tiếng Latin là nhìn xung quanh. Nó ngụ ý xem xét cẩn thận mọi hoàn cảnh và mong muốn tránh những sai lầm và hậu quả xấu. Tuy nhiên, chúng ta không được nghĩ rằng những ngày xưa thân ái là tốt đẹp hơn hiện tại. Điều đó không đúng. Không có hướng đi tốt, người ta sẽ lạc đường. Bạn càng tuân theo lời khuyên khôn ngoan, bạn càng có cơ hội tốt hơn. Châm ngôn đoạn 11, câu 14. Thứ ba, hãy kết nối với tôi. Tôi có rất nhiều bạn thân trên Facebook là những người đã từng ghét tôi. Một số đã rời bỏ hội thánh của chúng tôi vì lý do này hay lý do khác. Khi bạn già rồi, những thứ nhỏ nhặt trong quá khứ không còn quan trọng nữa. Ít ra là không nên như vậy. Tình bạn rất quý và rất đáng lưu giữ. Vua Salomon đã viết một cách khéo léo. Hư không của sự hư không. Hư không của sự hư không. Thảy đều hư không. Truyền đạo đoạn 1 câu 2. Cụm từ này không có nghĩa là cuộc sống này là một sự hư không. Hư không ở đây chỉ đơn giản có nghĩa là hơi nước. Thời gian qua mau, bạn không lấy lại được. Bây giờ là lúc để bày tỏ sự biết ơn và lòng cảm kích với những người lớn tuổi trong cuộc sống của bạn. Họ sẽ không còn ở với chúng ta mãi mãi đâu. Khi bạn mới 7 tuổi, chờ đến ngày sinh nhật 8 tuổi của bạn, ôi sao nó lâu như một thế kỷ. Khi bạn đã già, ngày sinh nhật đến rồi đi như những đồng tiền khuỷu trong trò chơi xì vé. Hãy khiến mọi khoảnh khắc đều có ý nghĩa. Hãy yêu nhau đậm đà như Đấng Christ yêu bạn. Bây giờ chúng ta hãy giảng cho dàn hợp xướng. Đây là lời khuyên của tôi dành cho những người lớn tuổi về cách yêu thương những con gà xuân. Là một người già, tôi cần phải làm gương cho những người còn đang trong cuộc chơi. Tôi nên tôn vinh những người không có nếp nhăn trên mặt như thế nào? Dưới đây là ba cách. Thứ nhất, hãy buông tay. Những chú chim nhỏ cần phải bay. Động vật thông minh hơn con người. Chúng đẩy những con nhỏ non nớt của chúng ra khỏi tổ hoặc vào nơi hoang dã để sinh trưởng và phát triển. Người già thì muốn bám lấy hơn là trao quyền điều khiển cho con cháu. Thánh đồ Phao-lô khuyên, đừng để ai coi thường con vì con còn trẻ. Thay vào đó, hãy làm gương cho các tín đồ qua lời nói, cách cư xử, tình yêu thương, đức tin và bằng cách sống trong sạch về tình dục. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 12. Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê vì một số chấp sự của hội thánh nói với Ti-mô-thê rằng anh còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để làm mục sư, trong khi Ti-mô-thê có thừa khả năng. Hãy sử dụng ảnh hưởng của bạn để ủy quyền và khuyến khích lớp trẻ. Thứ hai, hãy cố theo kịp. Vì chúng ta đã đến đây trước, những người già cho rằng văn hóa và công nghệ của thế hệ trẻ nên thích ứng với người già. Không đúng, hãy dành thời gian và năng lực để theo kịp tuổi trẻ. Tôi đã mang chiếc iPhone mới của mình đến nhà mạng Verizon để sửa lỗi. 30 phút sau, anh chàng vẫn còn bối rối trước vấn đề của tôi. Anh miễn cưỡng đưa điện thoại cho người quản lý của mình. Người quản lý cười khúc khích và thú nhận một đứa trẻ 4 tuổi đã dạy anh ta cách khắc phục sự cố này vào tuần trước. Nếu bạn muốn liên hệ với con cháu của mình, hãy sử dụng công nghệ của chúng. Hãy đến dự các trò chơi bóng đá và các buổi ngâm thơ của chúng. Hãy tham gia vào các hoạt động mà họ yêu thích. Hãy say mê tham gia vào thế giới của họ. Phao-lô đề cập đến tầm quan trọng của việc liên hệ với những người khác trong thư gửi tín hữu thành Corinto. Đúng vậy, bất kể người như thế nào, tôi đều cố gắng tìm ra điểm chung với người, để người ấy sẽ để tôi nói với người về Đấng Christ. Corinto nhất, đoạn 9, câu 22. Hãy bước vào thế giới của ai đó xây dựng lòng tin. Hãy là bàn tay và bàn chân của Chúa Giê-xu cho thế hệ sau. Thứ ba, hãy trở nên lão làng. Những người cao niên nổi tiếng là trẻ con và cố chấp theo cách của họ. Thật xấu hổ. Sự trưởng thành về tâm linh ngụ ý rằng chúng ta bước đi gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Tôi thích sự thật rằng Môi-se rất thân mật với Đức Giê-hô-va. Ông đã được chôn cất bởi chính tay Đức Chúa Trời. Lão Phao-lô đã biết bí mật của sự già nua theo cách của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Corinto nhì đoạn 4, câu 16 đến câu 18. Chồng tôi, Roger, có một người cố vấn tinh thần. Albert Fox là giáo viên trường Chủ nhật và cũng là một người bạn của Roger. Ông Fox đi bên cạnh Roger mỗi ngày, yêu thương anh ấy, cầu nguyện cho anh ấy và dạy anh ấy trở thành một môn đồ năng động của Chúa Giê-xu. Roger đã đến thăm người cha tinh thần của mình trong bệnh viện. Albert bị khối u não, không thể phẫu thuật và gần chết. Người cha tinh thần khẽ thì thầm vào tai Roger. Con trai, ta muốn con xem một cơ đốc nhân chết như thế nào. Roger không còn như xưa nữa. Anh đã ấn tượng suốt đời bởi người cha tinh thần của mình. Tôi phải bị hạ xuống và Chúa Giê-xu phải được tôn cao. Đó là điều mà những con gà xuân cần thấy từ những người lớn tuổi như chúng ta.